là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Yên Bình thực hiện hiệu quả chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngày 14 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan bàn các giải pháp về thu ngân sách 6 tháng cuối năm, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách từ phát triển quỹ đất. Năm 2019, thu ngân sách từ phát triển quỹ đất khối tỉnh phấn đấu đạt 700 tỷ đồng, trong đó 550 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, 150 tỷ đồng thu từ thuê đất một lần. Đến nay đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được trên 182 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách là 63 tỷ đồng. Số tiền nợ đọng còn trên 119 tỷ đồng. Hiện các ngành chức năng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để đấu giá các quỹ đất có số thu lớn, triển khai thủ tục thu hồi đất đối với các quỹ đất và phối hợp thực hiện đối với các dự án đấu thầu tiền thuê đất một lần tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số quỹ đất chuyển từ hình thức BT sang đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và đất ở của tỉnh trong công tác chỉ đạo thu ngân sách thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương bám sát mục tiêu nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thu ngân sách của tỉnh đề ra. Tập trung rà soát quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện và bổ sung điều chỉnh một số quỹ đất đối với dự án BT để đấu thầu hoặc cho thuê đất. Tổng hợp đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngoài thẩm quyền để báo cáo thường trực, thường vụ tỉnh ủy xem xét kịp thời giải quyết. Các sở ngành địa phương đề xuất các danh mục dự án phát triển quỹ đất, bố trí giải phóng mặt bằng đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tham mưu trình tự, thủ tục, hồ sơ có liên quan cho từng dự án cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời xử lý theo hướng linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo tiến độ thu ngân sách đề ra. Bố trí vốn từ phát triển quỹ đất ưu tiên cho các dự án khối tỉnh, trước mắt ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng để làm thủ tục đấu giá đất, giao cho Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành của tỉnh và địa phương xem xét, rà soát các dự án để bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho hoàn chỉnh. Về các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, thẩm định các dự án liên quan đến hạ tầng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành cần triển khai chặt chẽ, nghiên cứu phương án bố trí mua đất không thông qua đấu giá đối với một số hộ gia đình bị thu hồi đất. Các ngành chức năng rà soát đánh giá cụ thể từng quỹ đất, đề xuất các giải pháp và lộ trình thực hiện, quy trình thủ tục thu hồi, giải phóng mặt bằng, đền bù, tổ chức đấu giá, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 phải hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất đã đề ra.
Thực hiện đề án phát triển vùng quế tập trung, huyện Văn Chấn đang tiến hành rà soát quỹ đất cho nhân dân đăng ký và tiến hành ươm giống để cung ứng cho người dân. Hiện Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với Viện Giống Cây Trồng Bắc Bộ tiến hành ươm 2,5 triệu bầu quế giống đầu dòng chất lượng tại vườn ươm thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ và vườn ươm xã Trấn Thịnh, đồng thời tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình đăng ký trồng mới từ 0,5 hectare trở lên. Về cây giống, khoa học kỹ thuật và phân bón, huyện Văn Chấn phấn đấu đến hết năm 2019 trồng mới từ 3.900 hectare quế trở lên.
Vừa qua, Hội đồng Chính sách thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ điểm của phường Tân An. Theo báo cáo, Hội đồng Chính sách phường Tân An đã phát 1.639 phiếu thu thập thông tin về việc tìm kiếm quy tập hài cốt một liệt sĩ, trong đó đã giả soát hoàn thiện hồ sơ danh sách 25 liệt sĩ, 8 liệt sĩ đã xác định phần mộ được chôn cất tại các nghĩa trang trên phạm vi cả nước. 16 trên 25 liệt sĩ chưa xác định được phần mộ vì phần lớn giấy báo tử ghi điểm hy sinh và chôn cất tại các mặt trận biên giới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cách thức tuyên truyền, triển khai phát phiếu thu thập thông tin về hài cốt liệt sĩ, công tác phối hợp giữa ban ngành đoàn thể với các đơn vị, các bước thu thập tổng hợp đối chiếu xác minh thông tin và đề xuất các biện pháp cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, qua đó nâng cao chất lượng lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống tinh thần của nhân dân và đối với đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã.
Đến nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 10 trên 12 xã thị trấn với 28 thôn bản đã có ổ dịch tả lợn châu Phi và đã có 605 hộ phải tiêu hủy gia súc với trọng lượng gần 43 tấn. Trong thời gian qua, huyện cũng đã có nhiều biện pháp tích cực để khống chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song do tập quán thả rông gia súc của bà con dân tộc nên cũng gặp không ít khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Huyện đã cung ứng cho nhân dân trên 1.000 lít hóa chất và trên 16.300 kg vôi bột để phòng chống và dập dịch. Nhờ vậy, hiện nay chưa phát hiện thêm ổ dịch mới nào và tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn có chiều hướng giảm và ổn định. Trong 6 tháng năm 2019, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 8 vụ án hành chính, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay đã giải quyết 5 vụ đạt tỷ lệ 62,5%. Trong đó các khiếu kiện hành chính tập trung vào liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để tránh oan sai trong quá trình giải quyết xét xử các vụ án hành chính, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tiến hành xét xử kịp thời trong thời gian quy định, chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, nên nhiều vụ án sau khi đối thoại các bên đã thống nhất cách thức giải quyết và người khởi kiện đã rút đơn. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái cũng đã quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo giải quyết xét xử các vụ án. Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Yên Bình đã thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, ghi nhận của cộng tác viên Hoàng Đức, Hồng Giang.
Từ hộ nghèo nhờ được chương trình 135 hỗ trợ 30 triệu đồng để phát triển sản xuất, ông Thôi Đức Lượng, dân tộc Cao Lan ở thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp. Để mở rộng sản xuất, ông Lượng mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn và chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng gần 300 gốc bưởi diễn và bưởi soi hà. Nhờ cần cù chịu khó, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên đến nay, gia đình ông Lượng đã thoát nghèo và trở thành hộ có mức sống khá giàu trong thôn. Ông Thôi Đức Lượng cho biết.
Được cái sự hỗ trợ của 135, gia đình cũng vay mượn thêm được một ít vốn để đầu tư là chăn nuôi, trước mắt là chăn nuôi. Thì chăn nuôi thì cũng có cái thu nhập rồi, thì chúng tôi đã phát triển ra trồng cái bưởi. Như bưởi gia đình tôi đây thì bắt đầu sang năm thứ tư, thì cũng đã bắt đầu có thu hoạch. Sống của gia đình thì chắc chắn là nó sau này nó sẽ dễ dàng hơn. Thì chúng tôi là rất là mong muốn là về những cái chương trình này nó sẽ đầu tư cho chúng tôi còn nhiều hơn nữa, để chúng tôi còn phát triển thêm những cái mô hình khác nữa.
Việc kết hợp hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số với các chương trình dự án khác như chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp người dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình có điều kiện phát triển kinh tế. Từ một xã vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện, đến nay Bạch Hà đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng một người trên năm. Ông Bùi Xuân Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Được sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, đặc biệt là chương trình 135 về cơ sở hạ tầng như đường giao thông và các hạ tầng khác, thì các cái nguồn vốn hỗ trợ của chương trình 135 đối với người dân cũng rất là nhiều. Đến nay thì các cái nguồn vốn người dân được thụ hưởng, được tiếp nhận thì cũng đã đầu tư cho phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Thế này là đời sống của nhân dân xã Bạch Hà tôi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng thôn 135 đã có bước phát triển rất là tốt.
Huyện Yên Bình hiện có 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44%. Trong những năm qua, huyện Yên Bình đã triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình khẳng định.
Huyện Yên Bình đã tập trung vào một số giải pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể quần chúng nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là tiến hành thực hiện đầy đủ các chính sách, các nguồn đầu tư một cách kịp thời đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Thứ ba là tiến hành lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình đầu tư để phát huy cái hiệu quả nguồn vốn và các cái chương trình dự án đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ tư là tăng cường vận động đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, là phát huy nội lực để tập trung thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tiến tới vươn lên làm giàu. Và thứ năm đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các cái chương trình dự án, các nguồn vốn đầu tư, các cái chính sách đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Để các chương trình dự án mang lại hiệu quả, huyện Yên Bình đã lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chính sách dân tộc. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2018 đã có trên 3.000 hộ và 39 nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cây con giống và máy móc thiết bị với tổng giá trị trên 18,2 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 125 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi do người dân tộc thiểu số làm chủ. Anh Đỗ Văn Đại ở thôn Ba Trãng, xã Phúc An, huyện Yên Bình chia sẻ về mô hình của mình như sau.
Gia đình chúng tôi là được chương trình 135 hỗ trợ bọn tôi là một chiếc máy bừa. Từ lúc bọn tôi là được hỗ trợ cái máy bừa này về là làm thì nó có thể là được nhàn hơn, năng suất lao động thì là bọn tôi bừa nó phải nhanh chóng hơn, rồi thì là ruộng nó phải chín nhanh hơn thì bọn tôi thấy hiệu quả hơn.
Thực hiện tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay, chương trình 135 đã đầu tư xây dựng gần 200 công trình phát triển giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng phục vụ an sinh xã hội của các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 146,5 tỷ đồng. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, Xuân Lai có 78% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bình quân mỗi năm, xã Xuân Lai được đầu tư từ 260 đến 280 triệu đồng từ chương trình 135. Xã cũng vận động nhân dân phát huy nội lực, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ông Nịnh Văn Kỳ ở thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Cây cầu, Cây Mơ trước đây khó khăn lắm, trước đây lũ đi lại không đi được, học sinh không đi học được, phải nghỉ. Bây giờ được nhà nước đầu tư có cây cầu đi lại rất thuận tiện đối với nhân dân thôn Cây Mơ, sướng lắm. Nhân dân ở đây rất hoan nghênh mà rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
Ngoài thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Yên Bình còn quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc như các làn điệu dân ca, dân vũ, các lễ hội, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng lợi thế Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Huyện đã ra mắt 14 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian với gần 400 thành viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy giao lưu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Yên Bình đã huy động các nguồn lực giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% mỗi năm. Bà Hồ Thị Thu, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Bình khẳng định.
Trong thời gian tới, phòng dân tộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các buổi thông tin về các chính sách đang đầu tư hỗ trợ trên địa bàn đến đông đảo mọi người dân được biết để phối hợp triển khai thực hiện. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan triển khai rà soát đối tượng thụ hưởng, nội dung, danh sách, hỗ trợ từ các chương trình, chính sách đầu tư trên địa bàn huyện, tránh trùng lắp đối tượng và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ xã và cộng đồng về kỹ năng giám sát, năng lực quản lý dự án và kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân. Tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thành lập các cuộc kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những tồn tại, hạn chế và phát huy những kết quả đạt được trong các chủ đầu tư. Thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các chính sách dân tộc.
Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả là nền tảng giúp huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống cho người dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, đưa Yên Bình phát triển toàn diện, bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận huyện Yên Bình thực hiện hiệu quả chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nhiệt độ tăng cao khiến mọi người dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp như cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết, sốt phát ban, tiêu chảy và bệnh tay chân miệng, bệnh sởi. Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh mùa hè, ngành y tế thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các biện pháp phòng bệnh. Phản ánh của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị.
Với triệu chứng ban đầu sốt nhẹ, đau rát cổ họng và ho khan, người mệt mỏi, chị Lê Thị Thiện ở thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đến trung tâm y tế thành phố khám bệnh. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận chị mắc bệnh sởi và cách ly điều trị kịp thời. Sau hơn 3 ngày điều trị bệnh, chị Thiện đã chuẩn bị được xuất viện. Chị Lê Thị Thiện, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Cái đầu tôi thấy nó cứ ngứa ngứa cổ, không là nó rát, nó đau ấy. Thế là đi ra những trạm truyền, truyền với lại tiêm thuốc kháng sinh mà truyền vào nó lại ngứa cổ, nó đau hơn ấy. Chiều ngày thứ hai thì ho sốt nhiều, thế là tịt hết người lên, thế là sợ đến sáng chủ nhật này, thế là ra sao bên này sớm luôn, sang đây các bác ấy làm bệnh án bảo là bị sởi, thế là cho em tôi vào đây nhập viện luôn. Thế là mấy hôm bây giờ thấy nó cũng đỡ nhanh, bệnh nó cũng biến chuyển nhanh hơn ấy, không bị mẩn ngứa lên nữa.
Đến nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 32 bệnh nhân mắc sởi ở hầu hết các xã phường. Ngoài ra còn có 2 ổ dịch về thủy đậu với 20 trường hợp, đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em. Dù mới đầu mùa hè nhưng trung tâm y tế thành phố đã tiếp nhận rất đông các trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp như thủy đậu, sốt phát ban, nghi sởi, hội chứng cúm, quai bị. Đặc biệt hơn bệnh sốt phát ban nghi sởi, bệnh sởi gia tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, đối tượng bệnh không chỉ ở trẻ nhỏ mà cả người lớn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Thu Thủy, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Dịch bệnh của năm 2019 so với 2018 thì có số những đột biến, ví dụ như là một số bệnh sởi ở người lớn và trẻ em này nó cũng phát sinh. Có một số trường hợp sởi chúng tôi cũng đã báo dịch và cũng đã có những cái kết quả là dương tính và điều trị bệnh nhân khỏi ra viện. Và một số trường hợp là thủy đậu cũng gặp ở trẻ em. Ở người già thì tình hình dịch bệnh do mùa nóng nực này thì có những bệnh lý về viêm phổi, viêm phế quản cũng gia tăng. Điều trị bệnh nhân thì nói chung là cũng ổn định ra viện.
Để tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh mùa hè, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chỉ đạo trạm y tế các xã phường đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh cho đối tượng nguy cơ cao và trẻ em, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt trên 95%. Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh mùa hè, tăng cường công tác quản lý thực hiện tốt các hoạt động giám sát dịch tại địa bàn, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa và các bệnh lây theo đường hô hấp, phát hiện sớm từ những ca mắc đầu tiên, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng và không có bệnh nhân tử vong. Y sĩ Đỗ Thị Nguyệt, Phó trạm trưởng trạm y tế xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Thì mình cũng vẫn ở tại cơ sở trạm ấy thì là nâng cao cơ sở khám chữa bệnh để tuyên truyền cho người dân là đến khám tại trạm và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Còn ở dưới thôn thì chủ yếu là cái vệ sinh môi trường.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, các dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể để phòng tránh các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc vệ sinh ăn uống như ăn chín, uống sôi, không ăn gỏi các loại, không ăn các thức ăn ôi thiêu. Khi mua thực phẩm đóng gói sẵn phải chú ý kiểm tra nơi sản xuất và hạn sử dụng. Thực hiện tốt công tác dự phòng, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng và lực lượng cán bộ để chủ động phòng chống dịch kịp thời. Chỉ đạo các trạm y tế xã phường thực hiện nghiêm túc việc giám sát dịch tại địa bàn để có thông tin báo cáo theo quy định. Triển khai công tác thu dung cấp cứu điều trị người bệnh, phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực cách ly tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại là bây giờ là một số dịch bệnh, cái thứ nhất là bệnh sốt phát ban, thứ hai là bệnh sốt xuất huyết, thứ ba chân tay miệng là mùa hè rất dễ xảy ra. Thì chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch để từng các bệnh dịch một để làm sao mà chúng ta khi có dịch xảy ra là chúng tôi sẽ đáp ứng kịp thời như 4 tại chỗ luôn để làm sao mà không cho dịch lây lan diện rộng. Triển khai xây dựng cho các trạm y tế xã phường là tất cả các ban ngành vào cuộc tuyên truyền rộng rãi cho người dân. Cái thứ nhất là diệt bọ gậy loang quang, diệt muỗi, cái này mất là mùa hè, cái vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà người dân biết được sử dụng thực phẩm an toàn, tránh những bệnh xảy ra.
Để tăng cường khả năng miễn dịch thì biện pháp chủ động và hiệu quả vẫn là tiêm vaccine phòng bệnh. Ngoài ra cần thực hiện ăn uống hợp lý về dinh dưỡng, chọn mua thực phẩm tươi sạch, không ăn thức ăn ôi thiêu quá hạn sử dụng, thức ăn nấu chín phải được bảo quản hợp vệ sinh. Và hơn nữa, ngoài sự chủ động tích cực của ngành y tế, thì mỗi địa phương, mỗi cá nhân cần tăng cường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng bệnh ngay trong mỗi gia đình và tại cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế bệnh dịch phát sinh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên đã phát huy tài năng sức trẻ của mình, hăng hái tham gia các phong trào học tập lao động sản xuất, từng bước khẳng định vị trí vai trò trong xây dựng quê hương đất nước, phản ánh của cộng tác viên chuyên mục.
Trong 5 năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện và chỉ đạo của hội cấp trên, đặc biệt là cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, gương điển hình trong học tập, lao động và sản xuất. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, để thực hiện cái mục tiêu là đoàn kết tập hợp rộng rãi đoàn viên, lực lượng đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn huyện Trấn Yên, thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên chúng tôi đã tập trung triển khai các cái hoạt động gắn với các cái định hướng về mặt chuyên môn do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái triển khai, trong đó thì trọng tâm triển khai cái phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi gắn với lại các cái hoạt động tình nguyện ở cấp cơ sở, và đặc biệt là gắn với lại cái hoạt động, cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện Trấn Yên trong thời gian vừa rồi, đó là tham gia các cái hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở các cấp cơ sở. Thế và trong nhiệm kỳ thì chúng tôi đã tổ chức được rất là nhiều các cái hoạt động tình nguyện, đặc biệt là tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường, cũng như là một số những cái hoạt động tình nguyện tổ chức xây nhà, xóa nhà rột nát cho hội viên, đoàn viên thanh niên tại cấp cơ sở của huyện Trấn Yên.
Thực hiện cuộc vận động thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên huyện Trấn Yên thực hiện được 15 công trình phần việc cấp huyện, 800 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng, tham gia sửa chữa 30 km đường giao thông, nạo vét trên 10 km kênh mương nội đồng, thực hiện 12 km đường điện thắp sáng đường quê, vận động xây dựng sửa chữa được 22 nhà văn hóa thôn, kết nối xây dựng 8 nhà nhân ái cho hội viên nghèo, tiếp nhận trên 1.000 suất quà tặng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Tổng trị giá các phần việc trên 4,5 tỷ đồng. Anh Hà Duy Hòa, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Minh Tiến chia sẻ.
Thì trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Trấn Yên và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên, sự chỉ đạo định hướng của trực tiếp của Đảng ủy các xã, thì tôi thấy rằng là công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng này nó được diễn ra thường xuyên liên tục tại địa phương. Ví dụ như là trong đợt tình nguyện cuộc sống trong chiến dịch tình nguyện chào mừng tháng thanh niên, và đặc biệt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và xuân tình nguyện mùa đông, thì qua đó thì chúng tôi khẳng định điều là tổ chức các hoạt động tình nguyện sẽ thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.
Trong phong trào thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên thành lập 22 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện tham gia tu sửa, đổ bê tông, đường giao thông nông thôn, làm sân chơi cho thiếu nhi, huy động trên 1.200 công lao động, giúp nhân dân các xã Hồng Ca, Lương Thịnh, Kiên Thành khai thác, trồng và vận chuyển trên 23.000 củ giống che măng bắt độ, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên đã phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện, tổ chức thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 600 người thuộc các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách tại thôn bản khó khăn trên địa bàn. Anh Đào Văn Khang, Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên cho biết.
Trong những năm qua, với cái tinh thần khởi tạo cái tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ của chúng tôi đã huy động được trên 100 thầy thuốc trẻ tuổi đời từ 20 tuổi đến 45 tuổi tham gia các hoạt động của Chi hội Thầy thuốc trẻ. Cụ thể là trong những năm qua chúng tôi đã xây dựng được nhiều cái chương trình hành động về sức khỏe cộng đồng để làm sao giúp cho bà con nhân dân ở các vùng đặc biệt khó khăn được tham gia tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản của chúng tôi đem lại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp cho bà con được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019 triển khai có hiệu quả thông qua việc phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn nông thôn. Các mô hình được phát triển cả về số lượng, quy mô, năng suất và chất lượng, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trẻ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 112 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, 60 mô hình hoạt động đạt hiệu quả cho thu nhập trung bình từ 100 tới 500 triệu đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho trên 150 lao động. Điển hình như mô hình trồng cây gáo vàng kết hợp nuôi lợn rừng của hội viên Hờ A Sinh tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Anh Hờ A Sinh, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca chia sẻ.
Trong năm vừa rồi thì được sự giúp đỡ của các bác hội doanh nhân trẻ cũng như là anh chị tỉnh đoàn thì cái mô hình của em hiện tại là cũng phát triển tương đối ạ. Những lứa thương phẩm thì em bán hết và hiện tại thì bây giờ thì em vẫn còn cái để làm giống ạ. Và hai con hiêu thì em đã thu nhung đợt hai. Tổng cái số tiền em thu về thì em thu chủ yếu là từ lợn ạ. Và đợt vừa rồi em tính thì được 61 triệu.
Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên phấn đấu mỗi năm các cơ sở hội có ít nhất một hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, 100% Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Mỗi cơ sở hội thành lập và duy trì một đội hình thanh niên xung kích hoặc thanh niên tình nguyện ứng trực trên địa bàn xã. Mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên trở lên. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trấn Yên chúng tôi xây dựng một số những cái chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024 như sau. Thứ nhất là phấn đấu 100% đoàn viên, hội viên của chúng tôi được quán triệt các cái nghị quyết của đoàn, của hội. Nội dung thứ hai, đối với Ủy ban Hội cấp huyện thì phấn đấu hàng năm là tổ chức được ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Một hoạt động là phấn đấu hàng năm là giới thiệu việc làm cho 1.500 đoàn viên thanh niên. Thế và mỗi năm thì vận động, tuyên truyền vận động lấy ít nhất 500 đoàn viên thanh niên tham gia định nhóm máu và hiến máu tình nguyện. Tổ chức khám chữa bệnh cho ít nhất 1.200 người nghèo, trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn. Thế và đối với Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên khối xã thị trấn và khối cơ sở thì chúng tôi chỉ đạo là phấn đấu hàng năm thì mỗi đơn vị đều có thể triển khai được một cái hoạt động hỗ trợ thanh niên trong các cái thành phần lập thân lập nghiệp. Thế và bên cạnh đó thì là mỗi đơn vị đều cố gắng xây dựng lấy ít nhất một mô hình để hỗ trợ thanh niên yếu thế tại đơn vị cơ sở.
Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Trấn Yên đoàn kết, thống nhất, xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia xây dựng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên phấn đấu xây dựng hội vững mạnh, thực sự là tổ chức tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng lớp thanh niên Trấn Yên giàu lòng yêu nước, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa vì cộng đồng, có năng lực, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng, trở thành những công dân tốt góp phần xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng trung cấp Đại học Luật. Tuyển sinh trung cấp luật. Địa điểm đào tạo: học tại trường trung cấp luật Tây Bắc. Đối tượng: đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Thời gian đào tạo: 2 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, 3 năm đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người có bằng trung cấp chuyên ngành luật. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học Luật học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đối tượng: người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, không phải thi tuyển. Thời gian tuyển sinh: liên tục trong năm. Phương thức học: theo học chế tín chỉ, ngoài giờ hành chính. Địa điểm mở lớp: trường Trung cấp Luật Tây Bắc, trung tâm các huyện. Tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư học tại Sơn La. Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ: Học viện Tư pháp. Đối tượng: người học đã tốt nghiệp cử nhân luật, tất cả các loại hình đào tạo. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 12 tháng. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ của các hệ đào tạo: các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: phòng đào tạo và công tác học sinh trường Trung cấp Luật Tây Bắc. phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại 02123-789-919, 02128546789, di động 0975-366-172, 0975-305-042. Website www.tbaclaw.edu.vn, email tcltba@mog.gov.vn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.